I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 338 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Thưa quý thính giả, nhân dịp tháng 4, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn của tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ, chương 3 của tác giả Kim Hà. Đây là một trong năm tác phẩm mà chúng tôi đã viết về cuộc vượt biên đường bộ, trong đó có hai tác phẩm bằng Anh ngữ, đó là Stormy Escape và Report on the Vietnamese Land Refugees, Qua Cơn Bão Dữ, Những Chặng Đường Gian Khổ và Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Ngày cuối cùng của lộ trình, ngày 10 tháng 4 năm 1980, cũng là ngày thứ 15 của lộ trình, sáng tinh sương. Khoảng 4 giờ sáng, bà già Miên chủ xe bò đánh thức chúng tôi để đi tiếp. Đoàn xe bò lại lọc cọc lăn bánh dưới ánh trăng mờ nhạt. Tôi không đủ ngôn ngữ để hỏi bà già đó xem bao giờ thì tới Thái. Lòng phân vân, hoang mang, lo nghĩ, tôi ngồi ngủ gật trên xe bò. Khoảng 5 giờ sáng, bà già quay lại nói, "Bộ đội Việt Nam." Tôi giật mình ra dấu hỏi. Bà ta chỉ về phía trước mặt, thế là chúng tôi lại cho các con tôi nằm chôn dưới bao rơm, đậy miếng ni lông lên. Tôi lại được mượn cái nón đội che nửa khuôn mặt, cơn hãi sợ lại ập đến bùa vây tôi. Tôi cố giấu mặt trong chiếc nón gồi và liếc nhìn qua vành nón tỏa rộng. Nếu không được bà ta cho mượn nón, có lẽ tôi đã bị lộ rồi. Đoàn xe vẫn lăn bánh lọc cọc trên đường mòn gập ghềnh sỏi đá. Mỗi bước đi đến gần trạm kiểm soát là mỗi chút hồi hộp tăng dần. Tôi có cảm tưởng như máu trong cơ thể mình đông đặc lại. Càng gần biên giới, sự kiểm soát càng chặt chẽ. Liệu mình có an toàn đến nơi không? Câu hỏi cứ như gắn chặt trong tâm trí. Tôi run rẩy chờ đợi. Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã đến đầu bìa rừng biên giới. Sau này tôi mới rõ, đó cũng là trạm kiểm soát cuối cùng có Cộng sản Việt Nam. Từ xa, tôi thấy lối nhố một số lính bộ đội, họ la lớn bằng tiếng Việt. Đứng lại hết, chờ xét đã. Thế là đoàn xe bò dừng hẳn lại. Đám đàn ông trên xe bò lật đật leo xuống xe, đứng rải rác gần đó. Anh Vĩnh, chồng tôi, cũng vội vàng bước xuống xe và trà trộn ngay vào đám đàn ông bên ấy. Tim tôi hồi hộp và đập thình thịch. Tôi cảm thấy rét run như bị cơn sốt rét. Hai tay run lẩy bẩy như bị động kinh phong. Giờ phút sống còn đã điểm. Một là tới Thái, hai là vào tù lần nữa. Có 6 người lính Việt Cộng. Họ vác súng chạy rầm rập từ phía đầu của đoàn xe bò đến phía cuối. Họ lục xét để kiếm gà. Tiếng họ nói oang oang. Gà đâu? Gà đâu? Có gà thì tâu, ót gà ót tâu. Có gà thì đi, không gà không đi. Vừa lục xét họ vừa cười nói và chửi thề luôn miệng. Giọng nói quê và nặng của dân quê miền Bắc Việt Nam. Tôi hơi mừng thầm vì thấy họ chỉ nhắm đến việc xét bắt gà vịt của người Miên đi xe bò hơn là nhằm mục đích xét người Việt Nam vượt biên. Có lẽ họ sống đói khát và thèm thuồng ở vùng núi biên giới này đã lâu nên chỉ mong cướp cạn để thỏa mãn sự thiếu thốn. Hai tên lính xét xe bò thứ nhất, ba tên lính chạy xuống xét xe bò đi sau chót. Còn một tên đứng cách xe bò của tôi độ 2 mét, tay hắn cầm cây súng chĩa lăm lăm về phía đoàn xe chúng tôi. Lính xe bò thứ nhất, họ lật các bao rơm để kiếm gà. Tôi sợ đến ngộp thở. Chắc chết đến nơi rồi, vì chỉ còn có một xe nữa là đến xe các con trai của tôi đang núp trong lớp rơm. Tàn đời rồi, lại vô tù lần nữa thôi. Chúa ơi, cứu con với! Tôi hét thầm trong lòng. Rồi họ xét đến xe Vĩnh đã ngồi là xe thứ hai. Họ lục lọi và lật tìm gà nơi các bao rơm. Họ bóp giỏ đồ của anh Vĩnh treo nơi xe mà không mở ra. Nếu họ mở ra, chắc họ sẽ biết ngay chúng tôi là người Việt, vì quần áo người lớn, con nít tùm lum. May mà anh Vĩnh đã trà trộn trong đám đàn ông kia rồi. Khi họ bước qua xe bò thứ ba, nơi mà hai con trai của tôi đang được giấu dưới lớp rơm che kín, thì trái tim tôi như ngừng đập. Thôi rồi, lộ tẩy rồi. Thay vì tìm ra gà, họ sẽ tìm thấy ra hai cậu bé Việt Nam. Tôi lẩm bẩm cầu xin Thượng Đế che chở. Lại một phép lạ của Thượng Đế, khi họ định lục xe bò có hai con trai tôi, thì bỗng ba tên lính Việt Cộng ở phía xe bò đằng sau chạy lạch bạch tới. Tay họ cầm hai con gà. Họ vui mừng hét thật to. Có gà rồi chúng mày ơi, đến hai con gà. Hai tên lính này mừng quá, bỏ chuyện xét xe bò thứ ba và xe thứ tư nơi tôi ngồi, để súng lại bàn tán về thành tích cướp cạn vừa kể. Họ hí hửng cười, đập tay vào lưng, vào vai nhau một cách khoái trá và quên đi chuyện xét xe bò tiếp. Trong khi ấy, cháu Kim 4 tuổi, vì bị chôn dưới lớp rơm và bao ni lông trên xe bò quá lâu nên mệt, cháu la lên, nóng quá, khát quá mẹ ơi. Tôi lại giật mình vì những lính Việt Cộng chỉ đứng cách xe tôi ngồi có 2 thước mà thôi. Tôi vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ biết im lặng vỗ vỗ vào lớp rơm che cho cháu để dỗ nó mà thôi. Con bé vẫn khóc y ỉ như trẻ thiêu. Chắc là có ơn trên che chở, làm cho các anh lính bộ đội Việt Cộng bận chú ý về mấy con gà nên không thể nghe tiếng bé Kim khóc và nói bằng tiếng Việt Nam. Và lại, lúc ấy trời còn mờ mờ tối nên đám lính này không thấy cảnh chúng tôi ngụy trang. Con bé này cứng đầu quá chừng, chuyên mang nỗi khó khăn đến cho cha mẹ. Tôi nghiến hai hàm răng để cắn chặt cơn giận và tiếng la mắng. Chuyến này mà lộ thì ăn đòn chết nghe con. Tôi giận tái người vì đứa con dại khờ, cái chết bên mình mà vẫn không biết. Trong lúc ấy, bà già Miên, chủ xe bò của chúng tôi cũng sợ hết hồn. Bà ta thò tay vào lục trong giỏ mãi mới kiếm được một quả xoài xanh, nhỏ bằng trái trứng gà, rồi bà ta đưa trái xoài cho tôi. Tôi bèn giả bộ cúi xuống, vén lớp rơm và để quả xoài vào bàn tay con bé. Con bé nắm chặt quả xoài rồi nín ngay, không khóc nữa. Nó bắt đầu tìm cách đưa quả xoài vào miệng. Vì thế tấm ni lông lại sột soạt di động. Tôi phải gõ gõ để nó hiểu mà tạm nằm yên. Trong lúc ấy, mấy anh lính Việt Cộng lấy súng gõ vào thành gỗ của một vài chiếc xe bò và hét to lên. Tâu đi, tâu đi. Đi đi, đi đi. Đoàn xe bò chậm rãi chuyển bánh. Anh Vĩnh và đám đàn ông lẹ làng đi bộ qua mặt nhóm lính Việt Cộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Trời đã hơi sáng. Đoàn người đi lặng lẽ vào rừng thưa. Lúc này đã vào rừng rồi, rừng biên giới Campuchia và Thái Lan. Qua khỏi trạm gác khá xa, các con tôi mới được chút bỏ lớp rơm che đậy. Để chúng ngồi lên như cũ, trời vẫn còn sớm nên người đi lại thưa thớt. Dần dần trời đã sáng bạch, chúng tôi đã tiến sâu vào rừng, qua con đường mòn cỏ cây đan nhánh. Tôi ngồi trên xe bò mà nhủ thầm. Mình còn sướng hơn các người đi bộ kia, chắc là họ mệt lắm. mình còn hên nhiều.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh những người vượt biên đi sau tôi. Nếu họ đi vào tháng 5, tháng 6 mà gặp mưa thì chết cóng vì lạnh và ướt thôi. Suốt cuộc hành trình là nằm ở ngoài bờ bụi, làm sao họ chống trả nổi với cơn mưa suốt đêm. Rồi họ phải lội ruộng lội đồng. Nếu nước ngập làm sao họ có thể bước đi mau được, khi mà đường thì dài vô tận. Đã có bao nhiêu người bị chết vì cóng lạnh dưới cơn mưa, trên đường đi vượt biên, trước gia đình tôi. Và sẽ còn bao nhiêu người chết vì cơn nóng, cái đói khát sau gia đình tôi. Tôi không trả lời được, mà chỉ biết thương xót cho họ. Người dân Việt Nam, có cả chúng tôi, đã trả giá quá đắt cho sự kiếm tìm tự do. Họ trả giá bằng chính sinh mạng của họ và gia đình họ. Tôi đã nếm mùi vượt biên. Nếu yên lành đến nơi, tôi sẽ viết thư về để ngăn cản không cho bà con và bạn bè đi bằng đường bộ nữa. Ghê gớm quá, khủng khiếp quá. Tôi ngồi thừ ra suy nghĩ mãi. Xe bò đi sâu vào rừng, chung quanh là cây cao bóng mát. Bóng mát ở đây nhiều, nhưng riêng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng mát của cuộc đời. Một cuộc đời trôi nổi đầy thiệt thòi và mất mát. Hai lần bỏ xứ ra đi, một lần từ miền Bắc di cư vào Nam, và lần này từ Việt Nam bỏ tất cả để dấn bước phiêu lưu đi tìm tự do. Tôi lớn lên để chứng kiến những cảnh đổ vỡ của gia đình và của đất nước. Tôi đã khóc rất nhiều trước những cơn bão táp ấy. Tôi còn nhỏ lúc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963, nhưng tôi đã khóc khi thấy hình của Tổng thống Diệm bị đốt. Tôi cảm thấy đau đớn khi ngọn lửa ăn dần hình ảnh hiền hậu của vị Tổng thống ấy. Hình như đôi mắt ông Diệm đã khóc khi lửa liếm dần và thiêu rụi. Tôi nhủ thầm, nếu Tổng thống Diệm không bị ám sát, thì chắc đất nước mình vẫn còn thanh bình và thịnh vượng như thời kỳ năm 1960. Có đâu mà dân tộc mình phải chịu cay đắng và đau khổ như bây giờ. Có đâu mà mình và gia đình phải chịu mọi khổ sở như vậy. Cảnh rừng thưa vào ban mai thật đẹp và hùng vĩ. Cây mọc chằng chịt, chìa cành ra phía đường mòn. Ánh nắng như được lọc qua bóng cây, đổ xuống tràn đầy. Tiếng chim hót líu lo, tiếng bánh xe bò kêu lọc cọc đưa tôi về thực tại. Các người đàn ông đi bộ nay đã leo lại lên xe bò. Xe vẫn đi chậm như rùa bò. Tôi đưa trả bà già Miên chiếc nón mà bà đã tử tế cho tôi mượn để hóa trang. Tôi mở luôn chiếc khăn quàng để hít thở thoải mái bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm trong rừng đầy cây xanh. Một cách cẩn thận tôi chỉ tay về phía trước, ra dấu và hỏi xem còn bộ đội Việt Nam ở trong rừng không. Thì bà già Miên lắc đầu. Tôi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng mặt lên nhìn ngắm vòm cây xanh cao trước mặt. Những trái xanh treo lửng lơ trên cây. Tôi không biết là loại trái gì, nhưng vẫn cầu mong cho một vài trái rớt xuống để mút cho đỡ khát. Tôi thì thầm câu nói của một bà già trong chuyện Tấm Cám. Thị ơi, thị dụng bị bà để ba người chứ bà không ăn. Buồn thay, chả có trái cây nào rụng xuống. Tôi nuốt nước bọt mà thèm. Một chút gì êm ả, một chút gì ngọt ngào thoáng đến trong hồn tôi. Hình như hồn quê hương tôi còn quanh quẩn đâu đây với cảnh đẹp thiên nhiên này. Tôi sung sướng hít thở mãi.
Lúc này, người ta đi lại tấp nập hơn. Người đi bộ, người đi xe bò, kẻ đi xe đạp. Những người đi cùng chiều với tôi thì đa số đi tay không hay xách giỏ nhỏ. Trái lại, những người đi ngược chiều với tôi từ biên giới Thái về thì chở đầy hàng hóa, thuốc lá và vải vóc mà họ đã mua từ biên giới về. Họ dùng xe đạp để chở đồ đạc. Người thì dắt xe, người thì tải hàng. Cứ thế, họ đi bộ về chợ Trời Xoay, gần Sisophon. Còn các xe bò ở biên giới về thì chở đầy các bao gạo, loại 100 kg. Xe bò đi về cũng khá nhiều. Tính ra họ cũng rất giàu. Khi đi thì chở người Việt Nam vượt biên, khi ở biên giới về thì chở gạo về miên bán, hay chở vải vóc, thuốc lá, đồng hồ về bán. Xem ra người dân miên buôn bán tự do hơn người dân Việt Nam ở quê hương tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy một người ngồi bên đường để bán nước đá siro, dưa hấu và xoài chín. Những ly nước siro có đá màu đỏ, màu cam như treo, như chọc cơn thèm khát. Những miếng dưa hấu đỏ óng như mời, như gọi. Những trái xoài vàng đậm như đợi, như chờ chúng tôi với tay đến. Những thỏi nước đá trắng trong vắt, trông đẹp như pha lê. Trời ơi, làm sao mình có tiền để mua được đây? Tôi dán chặt mắt vào các món giải khát ấy rồi nuốt nước bọt. Các con tôi cũng nhìn một cách thèm thuồng. Chúng tôi cứ mơ và ước đến các món giải khát mãi. Thình lình, từ trong lùm cây rậm rạp, có hai tên lính biên mặt non choẹt, trông chỉ độ 14-15 tuổi. Mặc quân phục rằn ri như lính nhảy dù, chúng xông ra chặn xe bò của tôi lại. Chúng lầm lầm chĩa súng vào người mẹ con tôi và hét lên: "Việt Nam! Việt Nam! Xuống! Xuống ngay!" Tôi sợ điếng hồn, tưởng là đã thoát ách bộ đội Việt Cộng thì hết sự nguy hiểm rồi, thế mà nay lại bị bắt lần nữa. Tôi lúng túng đứng lên. Bọn chúng, sau này tôi mới biết chúng là lực lượng Para, một loại lính biệt kích của kháng chiến quân Cambodia. Có người thì nói là lính của Sihanouk, của Lon Nol, của Son San, của chính phủ Thái thuê để đánh lại bộ đội Việt Cộng và lính Cộng sản của Miên, lại la lên: "Xuống, nếu không thì ông lớn bắn chết." Chúng nói tiếng Việt không rõ, rồi chúng hung hăng chụp cháu Kim vứt xuống đất. Con bé hoảng sợ, khóc thét lên. Chúng túm lấy cháu Trang đuổi xuống. Tôi sợ quá, vội vàng nhào xuống xe, rồi tôi quay lại bà già Miên để nhờ lấy đồ đạc của tôi ở trên xe xuống hết. Đằng trước, chiếc xe bò chở hai con trai tôi cũng đã ngừng lại. Ông già Miên cũng lật đật bỏ hai con tôi xuống đất. Thế là năm mẹ con tôi ríu ríu đi theo hai người lính Para vào bụi rậm để chúng lục xét. Trong khi ấy, xe bò chở anh Vĩnh đã đi thoát về phía trước. Tôi vái trời cho anh Vĩnh đi thoát. Bề nào thì anh ấy là đàn ông, nếu bị bắt lại thì lại bị tù tội không có ngày về. Bọn Para hỏi lớn: "Chồng Bòn đâu? Bòn là anh hay chị?" Tôi lắc đầu quậy quậy và làm bộ ngớ ngẩn để tránh câu trả lời. Bọn lính Para bực tức hỏi to hơn: "Chồng Bòn đâu? Nói đi, không thì ông lớn Para bắn chết." Tôi hoảng hốt nên làm thinh và chỉ tay về phía đoạn đường vừa đi qua. Bọn Para không tin. Chúng quay lại hỏi với tới mấy người Miên trong đoàn xe bò. Lập tức, một trong số những người ấy chỉ tay về phía trước và nói tía lia. Ngay tức khắc, một tên lính Para đạp xe đạp chạy đuổi theo xe bò chở anh Vĩnh. Thôi rồi, anh Vĩnh cũng sẽ bị bắt rồi. Thằng còn lại ấy lấy báng súng đánh mạnh vào lưng tôi, rồi thuận chân, hắn đá vào người tôi một cách giận dữ vì tôi đã đánh lừa nó. Đôi giày xăng đá, bốt đờ xô, đánh vào mông tôi. Tôi đau đớn rú lên. Tuy vậy, cái đau của thể xác không làm cho tôi đau bằng cái nhục nhã của một con người bị một đứa con nít đáng tuổi con cháu mình xúc phạm. Lúc ấy, cả năm mẹ con tôi ngồi thụp xuống đất, co ro và run rẩy như bầy chiên ở chiếc nanh vuốt cọp dữ. Từ đâu không biết mà bọn lính Para người Miên kéo tới khoảng 10 tên. Tất cả đều còn rất trẻ, chỉ độ 25 tuổi trở xuống đến 14-15 tuổi. Thằng nào cũng mặc đồ lính dù, rằn ri, hoa lá. Đứa nào cũng đeo súng, đeo bùa màu đỏ toàn ten trên cổ. Chúng đeo tượng Phật vàng trên cổ. Sau này tôi mới hiểu tại sao mà chúng có vàng vòng nhiều vậy. Đó là do việc cướp bóc tài sản của dân tị nạn đường bộ Việt Nam. Nơi cổ, nơi ngực, nơi tay chúng đều xăm hình Phật và nhiều chữ Miên. Khi đó, chúng cười hằng hặc vì đã túm được con mồi là gia đình tôi. Tôi sợ quá rồi. Chỉ cần nhìn những khuôn mặt đen đúa của chúng, chỉ cần nghe giọng cười khả ố là tôi sợ đến khiếp đảm. Chúng tôi run sợ như lũ nai tơ bị bầy chó sói bao vây để hãm hại. Sau này tôi được biết là trong cánh rừng đó, bọn lính người Miên tên Para, Pol Pot và lính kháng chiến quân của người Lào cũng ở đó. Không một ai thoát khỏi nanh vuốt của bọn lính này. Hàng ngày, hàng giờ, bọn chúng chia nhau ngồi ở hai bên đường mòn để trực bắt các người tị nạn Việt Nam. Chúng dùng tiếng Miên để kiểm soát và lọc ra những người không hiểu tiếng Miên. Và lại, nét mặt, màu da, dáng điệu của người Việt khác xa người bản xứ. Chỉ cần quan sát kỹ, cũng đủ nhận ra, Nếu may ra mà gặp lính của vị tướng người Lào thì đỡ hơn, vì tương đối họ tử tế và có tác phong tốt hơn. Bọn lính Para ra dấu hiệu cho chúng tôi đi theo chúng vào sâu trong rừng cây. Ba thằng lôi tôi vào bụi rậm, bắt tôi cởi hết quần áo. Trong lúc tôi đứng tơ hơ thì bọn chúng chia nhau lục xét áo quần và xà rông của tôi, rồi chúng chia nhau xét cái giỏ quần áo của tôi. Chúng bắt tôi chồng mông để chúng núp ở hậu môn, ở cửa mình để kiếm vàng. Bàn tay chúng thô và to như những trái chuối. Tôi đau đớn và hổ thẹn, muốn khóc mà khóc không được. Cái nhục không thể nào kể xiết được. Nỗi hận thù chất đầy tâm trí. Tôi không dám chống cự và la hét vì sợ bị giết ở ngay tại đó. Tội nghiệp cho bầy con vô tội ngây thơ. Sau đó bọn lính bóp miệng tôi để xem có vàng nhẫn giấu trong miệng tôi không. Rồi chúng nắm tóc tôi gỡ ra từng đám để xem tôi có cột nhẫn vàng trong tóc không. Xét kỹ lưỡng mà chúng chả tìm được một xu nhỏ nơi tôi. Bọn chúng tát cho tôi mấy cái tát tóe lửa rồi xô tôi té nhào vào bụi gai. Tôi rú khẽ vì quá đau. Máu từ vết thương bị gai đâm rỉ ra. Tôi đau quá, ứa nước mắt sống ra. Trong lòng tôi nhủ thầm. Bọn khốn nạn, chúng mày sẽ phải trả giá đắt cho việc làm chó má của chúng mày. Tới phiên các con tôi, chúng lôi các cháu vào nơi khác để xét. Chúng bắt các cháu cởi quần áo để chúng mong tìm chút vàng hay tiền. Cuối cùng, chúng lôi được tờ bạc 20 đô la mà tên lính Miên hôm qua đã thí lại cho chúng tôi từ chiếc quần của cháu Trang. Thế là chúng đánh con tôi túi bụi, vì con bé đã không chịu đưa cho chúng ngay, phải đợi chúng xét mới thấy. Con gái tôi khóc sống rít vì bị đòn. Chúng cũng xét miệng các cháu, bóp miệng, nắm tóc, móc hậu môn. Xét chưa xong thì tên lính Para kia đã đưa được anh Vĩnh đi ngược về. Chúng xô anh Vĩnh té nhào xuống đất rồi đánh anh bằng báng súng. Mặt anh tái nhợt, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mà ứa lệ. Ngôn ngữ không đủ để diễn tả cho phút nhục nhã cực điểm ấy. Thế rồi chúng bắt anh Vĩnh tới lùm cây khác để xét của. Chúng bắt anh Vĩnh cởi chuồng, chồng mông để chúng tìm nhẫn vàng trong hậu môn, rồi lại một màn bị bóp miệng, bị đánh đấm nữa. Chúng bực bội vì gặp một đám người nghèo mạt như gia đình tôi. Chúng hung hăng như bầy quỷ dữ. Chúng nói đủ thứ mà tôi không thể hiểu được. Rồi chúng hất hàm cho phép chúng tôi mặc quần áo. Chúng tôi cắm đầu mặc đồ vội vàng, không dám nói chuyện hay hó hé gì cả.
Từ xa có những tiếng súng nổi lên, rồi có những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ. Chúng tôi đoán chừng chắc là nhóm lính Para khác đang tra tấn hành hạ những người tị nạn Việt Nam khác. Tiếng kêu thét như tiếng heo bị thọc tiết, ai oán, nghe như xé ruột, vang động cả núi rừng. Rồi thì tiếng gầm thét của bọn lính. Tôi không ngờ mình đã gặp phải một bọn quỷ râu xanh như bọn Para này. Tôi hoảng hốt vì sợ chúng hãm hiếp mình. May mà tôi đang có thai 6 tháng, bụng đã to. Chứ không thì tôi rùng mình và không dám nghĩ hết. Nhóm lính Para hằn học đá tung mấy cái giỏ đồ của chúng tôi và ra dấu cho gia đình tôi ngồi lại một chỗ chung với nhau. Từ nãy đến giờ, những người chủ xe bò thấy chúng tôi bị bắt xét, họ cũng ngừng xe lại để nghỉ ngơi, cho trâu bò ăn rơm và để nấu cơm cho bữa ăn trưa. Một ông người Miên tuổi trung niên đi trong đoàn xe bò của tôi, bước đến nói rất nhiều điều với nhóm lính Para. Tôi đoán chừng chắc ông ta kể cho họ nghe là chúng tôi đã bị cướp sạch từ ngày hôm trước rồi. Rồi nhóm Para nói đủ thứ như dặn dò ông trung niên điều gì. Tôi ngồi lo nghĩ, mặt hướng về phía đường mòn và mong cho sớm được thả. Nếu được thả sớm thì còn đi theo đoàn xe bò. Chứ nếu được thả trễ, đám người kia ăn xong rồi tiếp tục đi, thì xe đâu mà mình đi, biết đường đâu mà lần tới biên giới, tiền đã mất trọn, không có người đưa đi thì chắc chết cả gia đình, mà còn kéo dài những giây phút này, còn sợ bị bọn họ hãm hiếp và giết hại. Thời gian như ngừng đọng lại, tôi đưa mắt nhìn ông Miên người trung niên kia, và ra vẻ cầu xin ông giúp đỡ. Mắt tôi nhìn ông, rồi quay nhìn chồng con, rồi lại nhìn nhóm Para. Ông ta hiểu ý, quay lại nói với nhóm Para. Khoảng độ nửa tiếng sau, họ hất hàm ra dấu cho chúng tôi được đi tiếp. Chúng tôi mừng quá, chạy vội đến xe bò, không dám chần chờ, vì sợ họ đổi ý thì chết. Nắng đã lên cao, dù ở trong rừng, cơn nóng vẫn quái ác, tác hại đến chúng tôi. Cái khát làm cho chúng tôi bỏng cổ họng. Chúng tôi leo lên lại hai chiếc xe bò. Tôi và hai cháu gái một xe, hai cháu trai một xe. Hai chiếc xe bò này khác hai xe mà chúng tôi đã đi. Còn anh Vĩnh thì bị ông Miên trung niên đòi hết giấy tờ quan trọng của gia đình chúng tôi. Ông bọc số giấy tờ của chúng tôi vào người của ông, rồi dắt anh Vĩnh đi bộ với ông. Tôi không hiểu ý ông ta muốn gì mà lại giữ giấy tờ của gia đình tôi, và lại còn bắt anh Vĩnh đi bộ sát bên ông. Chắc những người lính đã dặn dò ông làm như thế. Bây giờ chúng tôi như cá trong giỏ, như chim trong lồng, nên chỉ biết nghe lời người ta thôi.
Trời đã về trưa, chúng tôi đi giữa cái nóng, cái nắng và sự lo âu. Cháu Ninh kêu mệt và nằm ngửa trên xe bò, dưới cơn nắng. Dù đang ở trong rừng nhưng nắng vẫn ác nghiệt đổ xuống đầu chúng tôi. Tôi đau xót nhìn con trai, nhưng không làm gì giúp con được vì cháu ngồi xe phía trước, còn tôi ngồi xe phía sau. Bố cháu lại phải đi bộ một cách khổ cực. Cứ thế, chúng tôi câm nín đội cái nắng mà đi. Các con trâu, con bò cũng mệt mỏi, chúng chẳng thèm bước. Chủ chúng phải rút ra cái roi có đinh nhọn để đánh chúng, buộc chúng đi. Chúng kêu lên đau đớn, trông thật tội nghiệp. Đi khoảng nửa giờ, chúng tôi lại gặp một đám para khác. Chúng lại bắt chúng tôi xuống xe bò vào bụi, lại một màn xếp lục lọi nắn bóp và đánh đập, chửi rủa. Chúng tôi làm thinh chờ. Đám lính này tức giận vì không kiếm được một xu nơi chúng tôi. Còn gì nữa đâu mà cướp mà lấy. Lúc này cháu Ninh đã mệt lạ, cháu xỉu luôn tại lùm cây đó. Mặt cháu tái xám, đôi mắt nhắm chặt như chết rồi. Tôi thương con quá. Rồi chúng tôi súng lại lôi dầu cù là ra để bôi và rượt tóc mai cho cháu. Tôi biết chắc là cháu không trúng gió gì cả mà chỉ vì đói, khát và trúng nắng mà thôi. Sức cháu yếu, sự chịu đựng chỉ có hạn, mà sự khổ sở thì vô vàn. Cháu xỉu là phải. Tôi quay nhìn đám para hung dữ, cổ chúng toàn màu đỏ và đủ loại bùa. Chúng xăm hình tượng Phật đầy mặt mũi tay chân. Mặt đứa nào cũng đen đúa. Tôi chỉ cháu Ninh, rồi chỉ một bình nước ra ý muốn xin cho cháu một ngụm nước. Chúng gật đầu, chúng tôi liền đưa vào miệng đứa con. Đứa bé vội mở mắt uống ngay, nhưng cháu vừa uống được một hớp thì một tên para giằng bình nước lại và cất đi. Tôi tức muốn khóc, cháu Ninh vẫn nằm thiêm thiếp, mặt tái mét. Ở góc cây phía xa, tôi thấy hai cô gái Việt Nam đứng run rẩy, nét mặt còn hằn vẻ đau đớn, nước mắt còn lưng tròng. Quần áo các cô rách nát tả tơi. Tôi đau nhói trong lòng, không dám hỏi han, chỉ biết thương xót cho các cô gái xinh tươi đó. Anh Vĩnh ghé sát tai ông Miền giữ giấy tờ của chúng tôi. Anh ra hiệu để ông ta nói với đám para cho đi tiếp. Đoàn người đi buôn lậu vẫn tấp nập qua lại trên đường rừng. Một số người thấy tình cảnh con tôi bị xỉu thì họ đứng lại và bàn chuyện. Chúng tôi biết chỉ có cách là chịu nhịn. Năn nỉ đám lính para mà đi thì mới mong yên thân. Nếu còn ở luẩn quẩn đâu đây, nếu chúng buồn tình lia cho một chàng đạn thì uổng công uổng đời quá. Đã đến lúc cùng cực ấy, tôi chịu nhục, chắp tay lại bọn para để xin cho đi tiếp. Chúng cười ha hả vì thấy có kẻ lại chúng. Tôi chỉ tay liên tiếp về phía cháu Ninh đang nằm bất động để mong chúng động lòng thương xót. Chúng suy nghĩ rồi gật đầu. Thế là anh Vĩnh cõng con trai chạy thật lẹ đi kiếm xe bò.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Qua cơn bão dữ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ hai vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.